Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Chi Phương, Minh Anh, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ ba 15 tháng 4 2025. Tại Hà Nội, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Việt Nam hợp lực chống đòn thuế quan của Mỹ. Đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine về thỏa thuận khoáng sản được mô tả là có tiến triển. Đại học Mỹ Harvard không tuân lệnh Donald Trump, Nhà Trắng đình chỉ trợ cấp 2,2 tỷ đô la. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện kiểm soát đất hiếm, đòn hiểm của Trung Quốc để trả đũa Mỹ và khống chế châu Âu. Theo dòng thời sự, Stephen Miran, bộ não kinh tế của Trump và chiến lược dùng chiến tranh thuế để tái lập vị thế siêu cường của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chuyến viếng thăm Việt Nam cấp nhà nước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm qua tại Hà Nội đã kêu gọi hai nước cùng chống lại hành động hù dọa của Mỹ trong bối cảnh chiến tranh thuế quan leo thang giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.
Theo Tân Hoa Xã, được hãng tin AFP trích dẫn, phát biểu với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, ông Tập Cận Bình nói xin trích, chúng ta phải tăng cường mối quan hệ chiến lược để cùng chống lại hành động hù dọa và duy trì sự ổn định của hệ thống tự do thương mại của thế giới, cũng như các chuỗi công nghiệp và cung ứng. Lãnh đạo Trung Quốc còn lên án chính sách bảo hộ mậu dịch sẽ chẳng đi đến đâu, đồng thời nhấn mạnh sẽ không ai thắng trong một cuộc chiến thương mại, hết lời dẫn. Trong khi đó, theo Thông tấn xã Việt Nam, đáp lời Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng bí thư Tô Lâm tuyên bố Việt Nam luôn sẵn sàng cùng với Trung Quốc làm cho hợp tác giữa hai nước có thực chất, cân bằng và bền vững, từ ngữ trong nguyên văn. Trong bản tuyên bố chung được công bố sau khi ông Tập Cận Bình kết thúc chuyến viếng thăm Việt Nam, lãnh đạo hai nước ủng hộ việc duy trì thể chế thương mại đa phương với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO là hạt nhân. Nhân chuyến thăm này, hai nước đã ký tổng cộng 45 hiệp định hợp tác, đặc biệt là về các chuỗi cung ứng, trí tuệ nhân tạo, tuần tra chung trên biển và xây dựng đường sắt. Theo báo chí trong nước, tại Hà Nội hôm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ dự lễ khởi động cơ chế hợp tác đường sắt Việt Nam-Trung Quốc.
Trong khi đó, phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại cho rằng cuộc gặp giữa hai lãnh đạo Việt Nam-Trung Quốc chỉ nhằm mục đích bòn rút Hoa Kỳ.
Sau khi gặp các lãnh đạo Việt Nam tại Hà Nội ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Malaysia. Theo lịch trình ngày mai, nguyên thủ Trung Quốc sẽ gặp vua Sultan Ibrahim và đàm phán với Thủ tướng Anwar Ibrahim. Đây là chuyến thăm Malaysia đầu tiên của ông Tập kể từ năm 2013. Hai chủ đề chính sẽ được thảo luận là quan hệ thương mại song phương và Hiệp định Tự do Mậu Dịch Trung Quốc ASEAN, vì Malaysia hiện là Chủ tịch Luân phiên ASEAN.
Trong bối cảnh chiến tranh thương mại leo thang giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Bắc Kinh vừa ra lệnh cho các hãng hàng không của Trung Quốc tạm ngưng tiếp nhận các máy bay của hãng Boeing Hoa Kỳ. Chính phủ Trung Quốc cũng đã yêu cầu các hãng hàng không của nước này ngưng mua mọi thiết bị hoặc phụ tùng cho máy bay đến từ các công ty của Mỹ. Trong khi đó, thì Tổng thống Donald Trump tỏ vẻ sẵn sàng nhân nhượng về mức thuế quan 25% nhắm vào xe hơi và các phụ tùng xe hơi nhập vào Mỹ, vốn đã được áp dụng từ hai tuần qua. Sau tuyên bố nói trên, cổ phiếu của các hãng xe hơi như Toyota, Honda, Hyundai đều tăng mạnh trở lại. Nhưng cùng lúc đó, hôm qua Washington lại khởi động một cuộc điều tra có thể mở đường cho việc áp thuế quan gắt gao đối với hàng dược phẩm và bán dẫn.
Liên quan đến châu Mỹ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ ngày hôm qua cho biết là muốn rút khỏi thỏa thuận song phương với Mexico vì không bảo vệ được các nhà sản xuất Hoa Kỳ khi nhập nông sản giá rẻ từ Mexico. Quyết định rút khỏi thỏa thuận vốn cho phép miễn thuế nhập khẩu cà chua Mexico sẽ có hiệu lực từ giữa tháng 7 và Washington có thể đánh thuế mặt hàng này lên đến 21%, khoảng hơn nửa sản lượng cà chua của Mexico được xuất khẩu đến Hoa Kỳ.
Các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Hoa Kỳ nhằm đi đến một thỏa thuận về khai thác các nguồn khoáng sản chiến lược của Ukraine đã diễn ra một cách có tính xây dựng. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua một lần nữa đã kích mạnh mẽ đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky.
AFP trích dẫn lời một quan chức xin ẩn danh và nắm rõ hồ sơ hôm qua cho biết cuộc đàm phán hôm thứ Sáu 11 tháng 4 giữa Kiev và Washington đã diễn ra một cách bình thường, không gặp rắc rối và tất cả các bên đều tuyên bố đã thảo luận một cách có tính xây dựng, hết lời dẫn. Vẫn theo nguồn tin này, cuộc đàm phán cuối tuần qua chỉ mang tính kỹ thuật, chủ yếu liên quan đến các vấn đề pháp lý, còn các bảo đảm an ninh mà Kiev đòi hỏi với Washington đã không được đề cập đến. về ký kết thỏa thuận khung đầu tiên đã thất bại sau cuộc tranh cãi ngoạn mục giữa hai tổng thống Zelensky và Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 28 tháng 2. Cuối tháng 3, Ukraine đã nhận được một bản dự thảo thỏa thuận mới từ Mỹ về khai thác khoáng sản. Văn bản này được cho là rất bất lợi cho Ukraine, theo như mô tả của nhiều kênh truyền thông và nghị sĩ Ukraine. Đến ngày 30 tháng 3, ông Donald Trump cảnh báo Zelensky sẽ gặp rắc rối to nếu bác bỏ thỏa thuận. Hôm qua tại Nhà Trắng, trả lời chất vấn với báo chí sau cuộc hội đàm với đồng nhiệm Salvador, nguyên thủ Mỹ lại đã kích tổng thống Ukraine muốn tiếp tục chiến tranh khi tìm cách trang bị thêm tên lửa. Ông cho rằng Kiev không thể tiến hành một cuộc chiến chống lại một nước to lớn hơn Ukraine gấp 20 lần để rồi hy vọng các nước khác cung cấp thêm tên lửa, hết lời dẫn.
Về tình hình chiến sự, chính quyền thành phố Kursk của Nga hôm nay thông báo đã có một người chết và 9 người bị thương trong một cuộc tấn công của Ukraine vào thành phố này đêm qua. Sau cuộc đột kích vào mùa hè năm 2024, quân Ukraine đã chiếm giữ hàng trăm km vuông của vùng Kursk, nhưng quân đội Nga nay đã giành lại gần như toàn bộ vùng lãnh thổ bị mất. Cũng hôm qua, Moscow khẳng định là quân Nga hôm Chủ nhật chỉ tấn công vào một cuộc họp của quân đội Ukraine ở thành phố Sumy, đồng thời cáo buộc Kiev đã dùng thường dân làm bia đỡ đạn. Vụ tấn công vào trung tâm thành phố Sumy hôm Chủ nhật khiến 31 người chết đã bị các nước phương Tây cực lực lên án.
Vẫn liên quan đến chiến tranh Ukraine, ngày hôm qua hai công dân Trung Quốc bị bắt tại Ukraine đã có mặt trong một buổi họp báo tại Kiev, khẳng định mong muốn được trao trả cho Nga và Trung Quốc hỗ trợ đưa về nước, đồng thời kêu gọi người Trung Quốc không làm theo họ. Những người lính này cho biết tham gia vào quân đội Nga qua các tin tuyển dụng trên một số ứng dụng Trung Quốc như là Kuaishou hay Douyin và khẳng định không có liên hệ với chính phủ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay đã kêu gọi tránh mọi thao túng chính trị và đang kiểm chứng các thông tin liên quan đến công dân của mình. Xin trích nguyên văn.
Hôm qua, Nga tố cáo Đức có ý đồ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột tại Ukraine. Phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, trong một cuộc họp báo, chỉ trích Thủ tướng Đức tương lai Friedrich Merz có lập trường tương tự như nhiều nước châu Âu khác, tức là không có thiện chí tìm kiếm đàm phán hòa bình. Moscow đã có những lời chỉ trích gay gắt sau khi ông Merz sẽ chính thức trở thành Thủ tướng Đức vào ngày 6 tháng 5 tới đây, tuyên bố để ngỏ khả năng cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine, một lập trường trái ngược với người tiền nhiệm Olaf Scholz. Từ Berlin, thông tin viên Nathalie Versier giải thích.
Friedrich Merz l'avait évoqué pendant la campagne électorale, il est ouvert sur la question.
Trong suốt chiến dịch tranh cử, Friedrich Merz đã từng nói rằng ông để ngỏ vấn đề tên lửa Taurus, loại tên lửa mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đòi hỏi từ lâu. Thủ tướng Đức tương lai nêu rõ xin trích, điều này phải được thực hiện phối hợp với các đối tác châu Âu của Đức, trong khi Pháp và Anh đã cung cấp những hệ thống tên lửa tương tự cho Ukraine. Ông Merz nhấn mạnh thêm rằng, quân đội Ukraine phải thoát thế phòng thủ. Trong trường hợp tấn công, quân đội Ukraine phải có khả năng phá hủy tuyến đường bộ, nối liền Nga với bán đảo Crimea chẳng hạn, nơi trú đóng phần lớn quân dự bị Nga, hết lời dẫn. Lãnh đạo phe bảo thủ Đức sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 6 tháng 5 sắp tới tuyên bố, ông Vladimir Putin phải hiểu rằng cuộc chiến này là ngõ cụt cho ông ấy, hết lời dẫn. Đây có lẽ là một sự thay đổi lập trường triệt để của Đức về hồ sơ này, dấu hiệu cho thấy vấn đề chưa thể giải quyết bởi vì không một từ nào về tên lửa Taurus được đề cập đến trong thỏa thuận liên minh mà đảng CDU của ông vừa ký kết với đảng SPD, đảng của Thủ tướng Scholz mãn nhiệm, vốn dĩ vẫn luôn ngần ngại đối mặt với Nga.
Nathalie Versier, Berlin, RFI.
Tại Hoa Kỳ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump hôm qua thông báo đình chỉ khoản trợ cấp 2,2 tỷ đô la cho Harvard, một trong những đại học danh giá nhất thế giới, sau khi trường này từ chối làm theo các yêu cầu của Nhà Trắng. Trong thời gian qua, Harvard cũng như nhiều trường đại học khác ở Mỹ là nơi diễn ra phong trào sinh viên chống cuộc chiến tranh do Israel tiến hành ở Gaza. Từ khi Donald Trump trở lại nắm quyền, Nhà Trắng thường xuyên chỉ trích trường đại học này. Theo hãng tin AFP, từ cuối tháng 3, chính phủ Hoa Kỳ đã thông báo sẽ cắt khoảng 9 tỷ đô la trợ cấp liên bang trong những năm tới cho Harvard sau khi xem xét toàn diện trường đại học bị Nhà Trắng cáo buộc để lan truyền tư tưởng bài Do Thái. Đầu tháng 4, trong một bức thư được tờ Washington Post đăng tải, Nhà Trắng đã yêu cầu ban lãnh đạo trường đáp ứng nhiều yêu cầu, đặc biệt là chấm dứt những chính sách tạo thuận lợi cho đa dạng sắc tộc và sửa đổi những chương trình giảng dạy có nội dung bị xem là kích động, sách nhiễu bài Do Thái. ban lãnh đạo trường Harvard dứt khoát không làm theo những yêu cầu đó. Trong một bức thư gửi sinh viên và giảng viên hôm qua, hiệu trưởng Alan Garber tuyên bố Harvard sẽ không từ bỏ sự độc lập hoặc các quyền được hiến pháp bảo đảm. Ông nhấn mạnh không một chính phủ nào, bất kể đảng nào cầm quyền, có quyền ra lệnh cho các trường đại học tư về những gì họ phải giảng dạy, về những ai họ có thể tuyển lựa, hoặc về những môn học nào có thể tiến hành nghiên cứu. Trước đó, chính phủ Mỹ cũng đã đình chỉ 400 triệu đô la trợ cấp cho một đại học danh giá khác là Đại học Columbia ở New York. Nhưng khác với Harvard, đại học này trong những tuần qua đã nỗ lực cải tổ theo đúng yêu cầu của Nhà Trắng, với hy vọng được nhận trở lại khoản trợ cấp nói trên.
Về thời sự môi trường, sau kỷ lục về nhiệt độ cao, châu Âu cũng phải hứng chịu những trận lũ lụt mang tính lịch sử vào năm 2024. Theo báo cáo của Viện Quan sát Khí hậu châu Âu Copernicus công bố ngày hôm nay, gần 1/3 mạng lưới sông của châu Âu đã bị ngập lụt vào năm 2024, được coi là một trong 10 năm ẩm ướt nhất của châu Âu từ năm 1950. Các trận lụt đã khiến 335 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 400.000 người, gây thiệt hại lên đến 18 tỷ euro. Báo cáo cũng chỉ ra rằng chỉ khoảng một nửa các thành phố châu Âu có kế hoạch thích ứng với các hiện tượng khí hậu cực đoan như là nắng nóng kỷ lục hay là lũ lụt.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Philippines và Trung Quốc cáo buộc nhau có hành động nguy hiểm tại Biển Đông. Lực lượng hải cảnh Philippines cho biết là hôm qua, một tàu của Trung Quốc đã tăng tốc, chặn một tàu của Philippines ở ngoài khơi bãi cạn Scarborough, nơi mà cả hai nước đều tranh chấp chủ quyền. Manila tố cáo Bắc Kinh trắng trợn coi thường an toàn hàng hải. Về vụ việc này, phía Trung Quốc ngày hôm nay cũng cáo buộc tàu của Philippines hành động nguy hiểm, đã tiếp cận tàu của Trung Quốc, đi vào tuyến đường của tàu Trung Quốc, đồng thời cáo buộc Philippines dàn dựng một vụ va chạm giả.
Brussels khuyến cáo các nhà ngoại giao châu Âu hết sức đề phòng khi đi công tác ở Hoa Kỳ. Ủy ban châu Âu dường như đã thi hành những biện pháp bảo mật chưa từng có đối với các nhà ngoại giao châu Âu đi công tác ở Hoa Kỳ, những biện pháp mà cho tới nay vốn chỉ được áp dụng cho các chuyến công tác ở Trung Quốc hay Ukraine. Cụ thể, các nhà ngoại giao châu Âu được yêu cầu chỉ sử dụng lộ điện thoại dùng một lần và không thể bị truy vết, cũng như sử dụng các máy tính xách tay do Ủy ban châu Âu cung cấp. Điện thoại cá nhân của họ phải được tắt và được đặt trong những túi gọi là túi chống gián điệp.
Khủng hoảng ngoại giao Pháp Algeria. Ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noël Barrot lấy làm tiếc về việc Algeria trục xuất 12 nhà ngoại giao Pháp và cảnh báo rằng quyết định này không phải là không có hậu quả. Một ngày trước đó, chính quyền Algeria đã tuyên bố là 12 nhà ngoại giao Pháp không được hoan nghênh tại nước này và phải rời khỏi Algeria trong vòng 48 giờ để đáp trả việc Pháp bắt giữ một nhân viên ngoại giao của nước này.
Hungary sửa hiến pháp để hạn chế của giới đồng tính. Quốc hội Hungary hôm qua đã thông qua một tu chính án nhằm hạn chế hơn nữa quyền của giới LGBT, tức là những người đồng tính, chuyển giới, song tính. Cụ thể, hiến pháp mới của Hungary kể từ nay chỉ công nhận giới tính nam hoặc nữ, tương tự như sắc lệnh mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành.
Trung Quốc thông báo trao thưởng nếu bắt được mật vụ của Mỹ. Ngày hôm nay, cảnh sát của Cáp Nhĩ Đân nằm ở phía đông bắc Trung Quốc đã đăng lệnh truy nã ba công dân Mỹ là Catherine Wilson, Robert Snickling và Stephen Johnson, được cho là mật vụ của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, gọi tắt là NSA. Họ bị cáo buộc thực hiện các cuộc tấn công mạng vào Thế vận hội mùa đông châu Á, được tổ chức tại Cáp Nhĩ Tân vào tháng 2 vừa qua, nhằm đánh cắp các thông tin của các vận động viên. Chính quyền Trung Quốc hồi đầu tháng 4 cho biết là đã ghi nhận 270.000 vụ tấn công mạng từ nước ngoài nhắm vào sự kiện thể thao này.
Dân số Nhật Bản tiếp tục giảm, theo các số liệu được công bố chính thức hôm qua, tính đến tháng 10/2024, dân số của Nhật Bản đã giảm xuống còn 123,8 triệu người, tức là giảm đi 550.000 người. Như vậy là dân số của Nhật Bản tiếp tục giảm trong năm thứ 14 liên tiếp. Đây là mức sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 1950, khi chính phủ Tokyo bắt đầu thu thập những số liệu về dân số. Tỷ lệ sinh đẻ của Nhật Bản cũng thuộc loại thấp nhất thế giới, kéo theo sự sụt giảm của dân số trong độ tuổi lao động, sụt giảm của mức tiêu thụ và khiến cho các công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc tuyển dụng nhân công.
Tại Gaza, Hamas xem xét đề xuất lệnh ngừng bắn. Ngày hôm qua, lực lượng Hamas cho biết là đang xem xét đề xuất lệnh ngừng bắn của Israel, thì hôm nay một quan chức của lực lượng này cho biết là sẽ đưa ra câu trả lời trong vòng 48 giờ tới. Điều kiện của lệnh ngừng bắn bao gồm việc trao trả một nửa con tin, tức là hơn 1.000 người mà Hamas vẫn giam giữ trong tuần đầu tiên sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong 45 ngày, cũng như là việc cho phép viện trợ vào Gaza. Israel cũng yêu cầu Hamas giải giáp vũ khí, trong khi đó Liên Hiệp Quốc đã ngày hôm qua đã cảnh báo về tình trạng nhân đạo khẩn cấp tại Gaza tồi tệ nhất kể từ 18 tháng qua khi xung đột nổ ra.
Tại Pháp, nhiều nhà tù ở Pháp trong những ngày qua đã bị đốt xe, riêng nhà tù ở thành phố Toulon, miền Đông Nam đã bị nhắm bắn bằng súng tự động trong đêm qua, theo nguồn tin từ những người thân cận với Bộ trưởng Tư pháp Gérard Darmanin hôm nay. Theo nguồn tin này, những hành động nói trên dường như có sự phối hợp và rõ ràng có liên hệ đến chiến lược của Bộ trưởng Tư pháp chống lại các băng đảng buôn ma túy.
Philippines và Hoa Kỳ tổ chức cuộc tập trận hàng năm lớn nhất với sự tham gia của hơn 14.000 lính Hoa Kỳ và Philippines và cùng nhiều chiến đấu cơ và các thiết bị quân sự khác.
Về thị trường chứng khoán, các thị trường chứng khoán trên thế giới hôm nay được dự báo là sẽ tăng điểm rất mạnh. Riêng các thị trường châu Âu thì Frankfurt Phúc đã tăng được 1,06%, London 0,81%, Milan 1,71% và Paris tăng 0,30%. Chỉ số của các thị trường này đã tăng sau khi Tổng thống Donald Trump, như là nói ở trên, có những lời lẽ ôn hòa về việc áp thuế 25% đối với ngành công nghiệp xe hơi trên thế giới. Thị trường chứng khoán của Mỹ, Wall Street, được dự báo cũng sẽ tăng nhẹ vào đầu giờ mở cửa hôm nay.
Hàn Quốc và Hoa Kỳ tập trận chung. Ngày hôm nay, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc tập trận chung bao gồm các cuộc thao dượt trên không, sử dụng máy bay ném bom B-1B, chiến đấu cơ F-16, cũng như là F-35A để khoa trương sức mạnh với Bắc Triều Tiên. Seoul không nêu rõ địa điểm chính xác cũng như số lượng thiết bị quân sự hay nguồn lực. Hai bên cũng đã có các cuộc thao dượt chung tương tự vào hồi đầu tháng 2 năm nay.
Mỗi ngày một sự kiện.
Kiểm soát lực hiếm, đòn hiểm của Trung Quốc để trả đũa Hoa Kỳ và khống chế châu Âu, đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Thưa quý vị, ngày 4 tháng 4 vừa qua, trong loạt biện pháp đáp trả đòn thuế quan của chính quyền Trump, Trung Quốc không dừng ở việc áp thuế nhập khẩu hàng hóa Mỹ, mà còn lặng lẽ đình chỉ xuất khẩu 7 loại đất hiếm được cho là thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp mũi nhọn. Giới quan sát lo lắng, Bắc Kinh có thể sử dụng đòn tấn công thâm hiểm này không chỉ đe dọa nước Mỹ, mà còn nhằm khống chế cả châu Âu. Cụ thể, Bắc Kinh tạm ngưng xuất khẩu 7 loại đất hiếm là Samari, Gandolini, Tepi, Disposi, Luteti, Scandi và Itri cùng với các hợp kim, các oxit hóa và hợp chất của chúng. Đây là những loại đất hiếm thiết yếu cho nhiều lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, từ quốc phòng, y tế, kỹ thuật số cho đến cả năng lượng sạch hay như ô tô điện, ô tô hỗn hợp, v.v. Trung Quốc chiếm vị thế gần như độc quyền khi cung cấp đến 70% đất hiếm cho thị trường thế giới, theo như số liệu từ Viện Nghiên cứu Địa chất Hoa Kỳ, và nhất là 70% nguồn nhập khẩu đất hiếm của Mỹ là đến từ Trung Quốc. Điều này có thể giải thích cho nỗi ám ảnh của nguyên thủ Mỹ đối với Greenland và Ukraine, xem việc tiếp cận nguồn đất hiếm như là một ưu tiên hàng đầu. Theo truyền thông Anh Mỹ, một mặt Bộ Thương mại Trung Quốc còn lập danh sách các doanh nghiệp phần lớn là Mỹ bị cấm hoạt động trong lĩnh vực này. Mặt khác, Bắc Kinh yêu cầu các nhà xuất khẩu Trung Quốc phải xin giấy phép xuất khẩu từ Bộ Thương mại thông qua một thủ tục khá mập mờ, có thể kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Trong báo cáo thường niên công bố đầu tháng 3 vừa qua về những rào cản ngoại thương, chính quyền Donald Trump lấy làm lo lắng về việc Bắc Kinh từ năm 2023 tăng cường siết chặt hơn nữa các quy định về xuất khẩu đất hiếm. Rõ ràng đối với Mỹ, việc Trung Quốc tăng cường kiểm soát xuất khẩu là để nhắm vào chuỗi cung ứng của Mỹ và các nước đồng minh. Theo Washington, Bắc Kinh đặc biệt nhắm vào tất cả các doanh nghiệp của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Theo luật gia Daniel Pica, Chủ tịch Ủy ban tham vấn về khoáng sản chủ chốt được tờ Le Figaro ngày hôm qua dẫn lại, thì động thái này của Trung Quốc sẽ có những hệ quả nghiêm trọng cho Hoa Kỳ. Tất cả những loại đất hiếm bị cấm xuất khẩu rất được ưa chuộng vì thuộc tính từ tính đặc biệt gần như không thể thay thế của chúng, được sử dụng nhiều trong lĩnh vực quốc phòng hay các kỹ nghệ phát thải khí carbon thấp. Không chỉ nhắm vào Hoa Kỳ, Nhật báo Le Temps của Thụy Sĩ nghi ngờ Trung Quốc sử dụng chính sách kiểm soát xuất khẩu đất hiếm như một công cụ chiến lược địa chính trị nhằm khống chế cả châu Âu. Trả lời báo Thụy Sĩ, ông Vincent Donald, đồng sáng lập công ty kim loại hiếm, phân tích như sau, xin trích. Vì đã mất thị trường Mỹ do các biện pháp thuế quan, Bắc Kinh cần một đợt thủy triều hàng hóa Trung Quốc vào châu Âu để duy trì cỗ máy công nghiệp quá cỡ của mình, qua đó bảo vệ cán cân thương mại cực kỳ thặng dư, vốn là điều cốt lõi của chính sách này. Do vậy, Bắc Kinh đã tìm kiếm một phương cách gây sức ép rất mạnh với châu Âu, nghĩa là nếu châu Âu có ý định ngưng nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc, nước này có thể cắt nguồn tiếp cận các loại kim loại thiết yếu, bao gồm cả đất hiếm. Chính sách mới này của Bắc Kinh có nguy cơ đẩy giá các nguyên liệu chủ chốt lên cao và đẩy các nước đi tìm nguồn cung khác. Tuy nhiên, ông Vincent Donald lo ngại rằng khi áp đặt các doanh nghiệp phải xin giấy phép xuất khẩu, cung cấp các dữ liệu về bên mua và lĩnh vực hoạt động của họ. Nói một cách hình tượng là Bắc Kinh đang đặt một đường ống dẫn bằng cách ép buộc dòng xuất khẩu phải đi qua đường ống này và lắp đặt một van đóng mở. Đây chính là điều chính phủ đã dự kiến để một ngày nào đó có thể dùng đến, nghĩa là khóa nguồn xuất khẩu tùy theo lợi ích của Trung Quốc. Đây thật sự là một đòn bẩy rất mạnh. Hết lời dẫn. Cuối cùng, cũng theo chuyên gia này, chính sách bảo hộ này còn cho phép Bắc Kinh lập bản đồ các luồng di chuyển nguyên liệu công nghiệp, qua đó có thể xác định những điểm yếu của các nền công nghiệp phương Tây, để rồi từ đó có thể chuẩn bị điều mà ông Donald gọi là một trân châu cảng công nghiệp mà không một nước nào hiện nay nhận thấy.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thùy My, sau đó là phần tạp chí kinh tế với đề tài phá giá đô la và tái cơ cấu nợ Mỹ, kế hoạch còn nguy hiểm hơn chiến tranh thương mại của Donald Trump. Bài do Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Eric Monet, trường kinh tế Paris. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương với đề tài đối sách trước đòn thuế quan của Mỹ, thế khó của Việt Nam. Còn bây giờ như thường lệ là một theo dòng thời sự. Hôm nay mời quý vị cùng với Trọng Thành tìm hiểu về nhân vật Stephen Miran, bộ não kinh tế của Trump và chiến lược dùng chiến tranh thuế để tái lập vị thế siêu cường của Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị, chính sách tăng thuế hải quan với toàn thế giới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang gây đảo lộn toàn cầu. Giới kinh tế gia nói đến nguy cơ thế giới rơi vào một cuộc đại khủng hoảng như cách này gần một thế kỷ. Hành xử của ông Trump là tùy tiện, nhiều phần do cảm xúc thúc đẩy hay dựa trên một chiến lược rõ ràng. Giới chuyên gia chú ý đến kinh tế gia Stephen Miran, chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tổng thống, được coi là bộ não kinh tế của ông Donald Trump.
Ngày 2 tháng 4 năm 2025 vừa qua, Tổng thống Mỹ thông báo tăng thuế hải quan với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Thông báo được coi như là hồi chuông khai tử hệ thống thương mại toàn cầu, được thiết lập từ sau Thế chiến thứ hai.
Ít ngày sau, Mỹ tiếp tục tăng thuế hàng Trung Quốc lên hơn 100% để trả đũa với Bắc Kinh, là nước duy nhất dám tăng thuế để thách thức Mỹ. Cũng trong khoảng thời gian này, chính quyền Donald Trump đình chỉ đe dọa tăng thuế đối ứng với toàn thế giới trừ Trung Quốc trong 90 ngày để đàm phán, sau đó lại tiếp tục đột ngột đình chỉ các mặt hàng công nghệ cao nhập từ Trung Quốc, chiếm khoảng 20% hàng xuất sang Mỹ từ Hoa Lục. Chính sách đe dọa tăng thuế rồi đột ngột đình chỉ hay tăng thuế cao đến mức ngất ngưởng như với Trung Quốc bị coi là cực kỳ phi lý của ông Donald Trump, khiến thoạt nhìn nhiều người có xu hướng cho rằng ông Trump hành động chủ yếu theo các thôi thúc nhất thời, bộc phát, không quan tâm đến các hậu quả của hành động. Kinh tế gia Pháp Olivier Babo cảnh báo đây là một sai lầm trong phân tích.
Trong một bài viết đăng trên báo Lysico, Trump và nền kinh tế dựa trên quyền lực, Chủ tịch Tư vấn Viện Sapiens nhận định, hành xử của Tổng thống Trump dựa trên một mục tiêu rõ ràng, nước Mỹ phải giành lại quyền kiểm soát vận mệnh kinh tế của mình, cho dù cái giá phải trả là nền kinh tế toàn cầu rơi vào hỗn loạn.
Những hành xử xét bề mặt có vẻ như bất nhất của ông Trump thực ra dựa trên một phương pháp thống nhất. Đó là gây sợ hãi, hù dọa, đánh lạc hướng, tàn nhẫn, độc đoán. Cuộc đối đầu quyết liệt của ông Trump với Liên Âu và Trung Quốc không nhằm sửa chữa tình trạng mất cân bằng trong thương mại giữa Mỹ và các nước, mà chỉ là để áp đặt một mối quan hệ đẳng cấp mới. Mục tiêu của Tổng thống Mỹ là lật đổ trật tự có từ sau Thế chiến II để xác lập một hệ thống đơn phương mới, nơi các quy tắc được ban bố từ Washington.
Về chiến lược kinh tế của Donald Trump, Nhật báo Kinh tế Pháp có bài kế hoạch của chính phủ Trump nhằm giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu.
Bài báo tóm lược nội dung chiến lược do kinh tế gia Miran, 41 tuổi, công bố hồi cuối năm ngoái với tựa đề Cẩm nang tái cấu trúc hệ thống thương mại toàn cầu. Ông Miran tốt nghiệp tiến sĩ kinh tế Đại học Harvard và làm việc trong nhiều năm tại quỹ quản lý đầu tư Hudson Bay Capital có trụ sở tại Connecticut. Cốt lõi của cương lĩnh hành động này đó là dùng chính sách đơn phương tăng thuế hải quan để buộc các nước phải đóng góp nhiều hơn cho nước Mỹ, được coi là trụ cột của nền kinh tế thế giới, thế lực cung cấp đô la, đồng tiền được coi là an toàn và có uy lực nhất thế giới, cũng như bảo đảm an ninh toàn cầu. Theo kinh tế gia Stephen Miran, thì đại đa số các nước đã được hưởng lợi từ đồng đô la và cái ô an ninh của Mỹ, nhưng đóng góp không đủ mức. Trong chính sách của Trump có phần bảo hộ mậu dịch, nhưng vấn đề chủ chốt liên quan đến đồng đô la.
Đối với kinh tế gia Stephen Miran, tăng thuế hải quan và đe dọa tăng thuế hải quan chỉ là công cụ.
Công cụ này là nhằm để buộc các nước phải chấp nhận một thỏa thuận mới về đồng đô la, tương tự như thỏa thuận Plaza được ký kết năm 1985 giữa Mỹ và bốn cường quốc phương Tây, đó là Nhật Bản, Anh, Pháp và Cộng hòa Liên bang Đức, từng cho phép hạ giá đồng đô la xuống một nửa so với các đồng tiền chính của thế giới, giúp nền kinh tế Mỹ kháng cự lại cơn lũ hàng hóa từ Nhật Bản. Kinh tế gia Miran tin tưởng là sau một loạt các biện pháp trừng phạt về thuế hải quan, các đối tác thương mại của Mỹ như châu Âu và Trung Quốc sẽ phải chấp nhận các nhượng bộ về tiền tệ để đổi lại việc giảm thuế hải quan. Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tổng thống Trump lạc quan tin tưởng là với sức mạnh của thị trường số một thế giới, chính sách đơn phương tăng thuế hải quan sẽ khiến nhiều nước phải mua trái phiếu của Ngân hàng Mỹ với thời hạn 100 năm, với lãi suất thấp, và như vậy góp phần vào việc bù đắp các khoản nợ khổng lồ của nước Mỹ, trong đó một phần quan trọng sẽ được Mỹ dùng để chi cho việc bảo đảm an ninh toàn cầu. Ông Miran tin tưởng là sẽ có một thỏa thuận Plaza mới mà ông gọi là thỏa thuận Mar-a-Lago, tên của khu nghỉ dưỡng riêng của Tổng thống Trump ở miền Nam nước Mỹ.
Vấn đề là diễn biến không hẳn theo dự đoán của bộ não kinh tế của Donald Trump.
Trong lúc hàng chục quốc gia, chủ yếu là các nền kinh tế trung bình và nhỏ để ngỏ khả năng chấp nhận nhiều đòi hỏi của Tổng thống Mỹ do lo sợ tăng thuế hải quan, thì các nền kinh tế lớn như Liên Âu và Trung Quốc khẳng định sẵn sàng đối đầu với Washington. Tài sản các tập đoàn kinh tế Mỹ thân cận với chính quyền Trump thiệt hại đến hàng trăm tỷ đô la ít ngày sau tuyên bố nói trên của Tổng thống Mỹ. Đe dọa tăng thuế hàng Trung Quốc lên đến 145% của ông Trump khiến giao thương hai nước tê liệt và việc tăng thuế hoàn toàn không còn có ý nghĩa như một công cụ gây áp lực theo chủ trương ban đầu. Ngày 7 tháng 4, lần đầu tiên chiến lược gia kinh tế của chính quyền Trump Stephen Miran buộc phải đăng đàn giải trình về chính sách thuế đối ứng đầy mạo hiểm này.
Chiến lược dùng chiến tranh thuế để tái lập vị thế siêu cường của Mỹ với trụ cột là kinh tế gia Stephen Miran sẽ dẫn thế giới đi về đâu?
Trong phần cuối của Cẩm nang tái cấu trúc hệ thống thương mại toàn cầu, cương lĩnh kinh tế không chính thức của chính quyền Trump, bộ não của ông Donald Trump thừa nhận rằng nước Mỹ có khả năng chiến thắng, nhưng cửa rất hẹp. Với chiến lược của ông Reagan, chính quyền Trump muốn lập lại chiến thắng như chính quyền Reagan từng thành công trước Nhật Bản, để nước Mỹ tiếp tục là siêu cường số một. Tuy nhiên, 40 năm sau, cục diện thế giới đã hoàn toàn khác. Cựu kinh tế gia trưởng của Quỹ tiền tệ quốc tế Olivier Blanchard được báo Le Figaro trích dẫn cảnh báo, ông Reagan đang đùa với lửa. Nước Mỹ và toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu đang đứng trước các hậu quả khủng khiếp với chính sách liều lĩnh của kinh tế gia Mỹ vốn chuyên về lĩnh vực đầu tư mạo hiểm.
RFI. Les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Hà Nội, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi Việt Nam hợp lực để chống đòn thuế quan của Mỹ. Đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine về thỏa thuận khoáng sản được mô tả là có tiến triển. Đại học Mỹ Harvard không tuân lệnh Donald Trump, Nhà Trắng đình chỉ trợ cấp 2,2 tỷ đô la. Chủ đề của mỗi ngày một sự kiện đất hiếm, đòn hiểm của Trung Quốc để trả đũa Mỹ và khống chế châu Âu. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Thùy My phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Tập Cận Bình thăm Việt Nam, thảm cảnh ở Sumy sau khi quân Nga dùng hỏa tiễn đạn đạo đánh vào thường chân, giải Nobel văn chương Mario Vargas Llosa qua đời là các đề tài được báo chí chú ý hôm nay.
Le Figaro quan tâm đến việc tại Đông Nam Á, ông Tập Cận Bình tìm cách lập mặt trận chung chống lại Donald Trump, chủ tịch Trung Quốc thăm Việt Nam, Malaysia và Campuchia nhằm siết chặt quan hệ với các đối tác chiến lược để đáp trả cuộc tấn công thuế quan của Washington.
Hôm qua tại Hà Nội, ông Tập Cận Bình khẳng định chủ trương bảo hộ sẽ chẳng đi đến đâu, không có ai thắng trong chiến tranh thương mại. Trên báo Nhân dân của Việt Nam, ông viết, hai nước chúng ta cần kiên quyết bảo vệ hệ thống thương mại đa phương, sự ổn định của chuỗi cung ứng cũng như môi trường quốc tế cởi mở và hợp tác. Hết lời chẩn, theo tờ báo, đây là những viên đá ném vào khu vườn Nhà Trắng từng cáo buộc Việt Nam giúp Trung Quốc tách luật. Việt Nam đã khẩn cấp gỡ một phái đoàn đến Washington sau khi bị áp thuế 46%, lưỡi gươm Damocles đang treo lơ lửng. Quốc gia đang là đầu tàu tăng trưởng ở Đông Nam Á. Hôm Chủ nhật, ông Trump tố cáo không ai xử sự với chúng ta tệ hại như Trung Quốc và hôm nay tuyên bố chuyến đi Việt Nam của ông Tập nhằm lừa dối Hoa Kỳ.
Trung Quốc nhất định đương đầu với đại cường số một thế giới, kích động lòng ái quốc trong nước và ve vuốt các nước Đông Nam Á với mục đích tránh cho công xưởng thế giới không bị tách rời các điểm tựa quý giá này.
Khối Đông Nam Á có trên 600 triệu dân, năm ngoái đã nhập trên 580 tỷ đô la hàng Trung Quốc, mà riêng Việt Nam đã là 161 tỷ đô la. Theo con số chính thức, 14% hàng Trung Quốc được xuất khẩu sang Hoa Kỳ, nhưng thực tế phải trên 20% nếu tính cả số đi vòng qua nước thứ ba. Le Figaro chú ý đến việc ông Tập Cận Bình đích thân chủ trì một hội nghị hiếm hoi của Bộ Chính trị tập trung cho việc củng cố quan hệ với các nước láng giềng hôm 9 tháng 4, một chiến lược tấn công nhằm duy trì việc kiểm soát khu vực sân sau. Một nhà chính trị học độc lập ở Bắc Kinh nhận xét Trung Quốc vội vã gây dựng các liên minh để tránh bị cô lập trong cuộc chiến thuế quan với Mỹ. Hết lời chẩn, nhà lãnh đạo Trung Quốc cố thuyết phục Hà Nội không nhượng bộ quá nhiều khi thương lượng song phương với chính quyền Trump, hy vọng vào sự gần gũi giữa hai chế độ anh em. Ông Tập cũng hoan nghênh việc khởi công xây dựng tuyến tàu cao tốc nối cảng Hải Phòng - Lào Cai với Vân Nam, đẩy nhanh việc hội nhập các chuỗi sản xuất, đồng thời có nguy cơ cuốn Việt Nam vào quỹ đạo Trung Quốc. Theo một nhà nghiên cứu, Bắc Kinh lo sợ Hoa Kỳ sẽ đòi hỏi Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Campuchia ngưng nhập các sản phẩm Trung Quốc cần thiết cho quá trình chuyển đổi xanh. Về phía Campuchia bị áp 49% thuế, không thể duy trì tăng trưởng nếu không có kỹ nghệ dệt may. Xuất khẩu là động lực của các quốc gia đang phát triển. Đây là lập luận mà ông Tập gọi là người kiến tạo hòa bình sẽ dựa vào để chống lại Mỹ, bị ông tố cáo là gây rối ở Biển Đông và ở eo biển Đài Loan, làm thế giới bị suy thoái.
Lizico lưu ý, đây là chuyến ra nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình từ khi Donald Trump khởi động thương chiến. Trung Quốc ngày càng xích lại gần Việt Nam, dù từng có nhiều xung đột trong lịch sử. Bài phóng sự dài của đặc phái viên Nhật báo Kinh tế tại thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, tả lại cảnh buôn bán tấp nập của người dân vùng biên giới Việt-Trung.
Không ít người Việt sang bán hàng ở Đông Hưng, thành phố trên 220.000 dân, có biên giới với Móng Cái là dòng sông Bắc Luân, chỉ cần trình diện ở cửa khẩu, không cần hộ chiếu và cũng chẳng cần biết đọc chữ Hán vì ở Đông Hưng, các bảng chỉ dẫn đều viết bằng tiếng Hoa và tiếng Việt. Tập Cận Bình đến Việt Nam lần này đã là lần thứ hai trong vòng một năm rưỡi và lần thứ tư kể từ khi lên ngôi năm 2012, mục đích là tìm đầu ra cho các công ty Trung Quốc bỗng dưng bị mất thị trường Mỹ. Chỉ riêng mức thuế 145% của ông Trump đủ để làm tổng sản phẩm nội địa Trung Quốc rơi xuống 4% trong năm nay, thậm chí 2%. Về chính trị, ông Tập cũng tìm cách gây áp lực lên Hà Nội đang bị kẹt giữa hai làn đạn. Việc bị áp thuế 46% là đòn sấm sét vì Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam và là một trong những đồng minh thân thiết. Michael Foster, giám đốc một văn phòng luật ở Hà Nội nhận xét, xin trích, từ thập niên 90, Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là quốc gia bạn bè, sắc thuế của Trump tạo cú sốc to lớn cho Việt Nam. Với lời chẩn, trên thực tế, mức thuế quá cao này nhắm vào hàng Trung Quốc đội lốt Made in Việt Nam.
Cũng theo ông Michael Foster, Việt Nam là trung tâm xuất khẩu quan trọng và không có nơi nào trên thế giới gần gũi về địa lý với Trung Quốc như vậy.
Cho tới nay vẫn đón nhận đầu tư Trung Quốc, Việt Nam giờ đây sẵn sàng thối lui, hứa sẽ chống lại luồng hàng giả chanh từ Hoa Lục nếu Washington giảm thuế. Tuy nhiên, Việt Nam cũng không thể hoàn toàn quay lưng với Bắc Kinh. nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang ở Singapore nhắc lại, Trung Quốc luôn là đối tác chính trong thương mại và đầu tư, là quốc gia cộng sản duy nhất có thể học hỏi. Riêng tại Đông Hưng, hàng hóa trao đổi đã tăng 75% trong năm qua, nhưng vấn đề là các xe tải thường quay về Trung Quốc trống rỗng vì Việt Nam không có nhiều thứ để xuất sang ngoài trái cây. Về chính trị thì quan hệ phức tạp hơn nhiều, dù hai bên đều tuyên truyền là đồng chí và anh em. Năm 1979, Trung Quốc xâm lăng miền Bắc Việt Nam, tranh chấp quần đảo Hoàng Sa và năm 2014 đưa giàn khoan vào vùng biển Hoàng Sa, gây ra những cuộc biểu tình lớn phản đối của người Việt. Dù hội nhập sâu về kinh tế, Việt Nam không hề muốn trở thành chư hầu của Trung Quốc như Lào hay Campuchia, là nơi có những đại lộ được đặt tên Tập Cận Bình. Ông Nguyễn Khắc Giang nhận định đây là giai đoạn quan trọng cho Việt Nam, phải xem xét lại mối quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Nước này muốn buôn bán nhiều hơn với Bắc Kinh, nhưng không đứng về phía Trung Quốc trong chính trị. Theo Lizico, thế lưỡng nan này mở ra một cánh cửa cho châu Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Von der Leyen dự kiến sắp tới sang năm thăm Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thuế quan, tạm ngưng áp dụng nhưng rồi có đánh tiếp hay không? Những thông tin trái ngược được Nhà Trắng liên tục đưa ra từ ngày 2 tháng 4 khi Donald Trump khởi động cuộc chiến tranh thương mại chưa từng thấy trong lịch sử đương đại.
Tình thế hiện nay có thể dẫn đến việc tách rời hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, một giả thiết lâu nay tưởng chừng là bất khả. Từ khi bị Mỹ áp thuế, tất cả các nhà xuất khẩu Trung Quốc đều lao vào cuộc săn lùng những thị trường mới thay cho Hoa Kỳ. Vòng công du của Tập Cận Bình đến Việt Nam, Malaysia và Campuchia cho thấy Bắc Kinh tìm cách tăng cường quan hệ thương mại với các đối tác. Điều nghịch lý là ông Trump đã tạo điều kiện cho sự ra đời một thế giới mới, vòng tránh Hoa Kỳ. Việc tái cơ cấu không chỉ trong thương mại, Washington rút khỏi các tổ chức quốc tế coi thường trật tự đã được thiết lập, các liên minh lịch sử và những cam kết của Mỹ như việc ủng hộ Ukraine đối phó với Nga. Bắc Kinh rất hài lòng khi Mỹ từ bỏ quyền lực mềm, chẳng hạn việc đóng cửa thô bạo Radio Free Asia, vốn rất quan trọng trong việc thông tin cho cộng đồng Duy Ngô Nhĩ, sẵn sàng bỏ lại vai trò trung tâm trên thế giới từ nhiều thập niên qua. Hoa Kỳ đã tạo một khoảng trống mà Trung Quốc muốn nhảy vào thay thế. Bắc Kinh tự khoác một bộ mặt đạo đức, tuy nhiên theo Le Monde cần phải dè chừng, bởi vì Trung Quốc bằng mọi giá muốn đẩy đi số hàng sản xuất thừa, tiếp tục đe dọa việc làm ở châu Âu và các nước khác, và hồ sơ nhân quyền thảm hại của Tập Cận Bình hơn bao giờ hết là trở ngại cho các nền dân chủ, có lẽ cần thỏa hiệp phần nào với Bắc Kinh để hạn chế tình trạng cho Mỹ gây ra, nhưng Trung Quốc không có tư cách để giảng đạo đức cho thế giới.
Về chiến tranh ở Ukraine, Libération, Le Figaro và Le Monde đều có các bài phóng sự tả lại cụ thể cảnh tượng đau thương ở Sumy sau khi quân Nga bắn hỏa tiễn vào thành phố ngay trong ngày lễ lá.
Libération thuật lại câu chuyện của ông Boyko đến nhà thờ bằng xe buýt số 62 khi chỉ còn vài trạm đến nơi. Ông lần lượt nghe hai tiếng nổ lớn kinh hoàng, tất cả đều bay lên vỡ vụn, xung quanh là cảnh tượng khủng khiếp, những xác chết nằm chồng lên nhau. Le Figaro gặp Dania trong bệnh viện. Cậu bé chạy đến giúp đỡ các nạn nhân, nhưng hỏa tiễn Iskander thứ hai bay đến, muôn vàng mảnh sắt vụn tung ra. Nga thường tàn ác tấn công hai lần vào cùng một địa điểm để sát thương tối đa, giết cả những người cứu hộ. Một tình nguyện viên mô tả với Libération khung cảnh của ngày tận thế, những dòng sông máu chảy trên đường phố, khi lính cứu hỏa xịt nước chữa cháy, máu hòa với nước tràn ra khắp khu vực trung tâm thành phố. Le Figaro nhận xét, các nhà lãnh đạo châu Âu nhân vụ này cố gắng tách rời Trump khỏi Putin, nhấn mạnh chỉ mình Nga có muốn có cuộc chiến này. Tuy vậy, ông Trump vẫn còn giảm nhẹ trách nhiệm của Moscow. Ông nói, người ta nói với tôi rằng đó là một sai sót.
Vừa rồi là phần điểm báo của Thủy My, tiếp tục chương trình là phần tạp chí kinh tế với đề tài phá giá đô la và tái cơ cấu nợ Mỹ, một kế hoạch còn nguy hiểm hơn chiến tranh thương mại của Donald Trump. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn giáo sư Eric Monet, trường Kinh tế Paris.
Tạp chí kinh tế. Công luận quốc tế đang tập trung vào chiến tranh thương mại không hồi kết giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, nhưng đó mới chỉ là tiền đề cho một chiến lược quy mô hơn, nguy hiểm hơn để Washington tái tạo lại một trật tự thế giới mới về tiền tệ và tài chính. RFI tiếng Việt mời giáo sư Eric Monet, trường kinh tế Paris Paris School of Economics, giải thích về chiến thuật nguy hiểm đó của chính quyền Trump, mà mục tiêu sau cùng là nhằm tái cơ cấu cái núi nợ gần 30.000 tỷ đô la của Hoa Kỳ. Đầu tuần trước, lãi suất tín dụng mà Mỹ phải đi vay đã đột ngột tăng mạnh lãi suất 10 năm chẳng hạn, tăng gần nửa điểm trong vài giờ đồng hồ, làm dấy lên viễn cảnh quốc gia mang nợ lớn nhất trên thế giới phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về niềm tin. Nhiều tờ báo tài chính quốc tế nói đến một làn gió hoảng loạn thổi đến Nhà Trắng trong vài giờ đồng hồ, và chính vì điểm này mà Tổng thống Donald Trump đã tạm hoãn lại cuộc chiến thương mại với toàn cầu, ngoại trừ đối với Trung Quốc. Hãng tin Mỹ Bloomberg xác nhận hiện tượng một số chủ nợ của Washington đang ồ ạt bán đi công trái phiếu của Mỹ mà họ đang nắm giữ. Ở mãi tận Singapore, một cơ quan môi giới Lombardia Odi cũng đưa ra một hiện tượng tương tự khi nói đến một cuộc đình công từ phía các chủ nợ cho Hoa Kỳ vay tiền. Tại Nhà Trắng, các cộng tác viên và cố vấn tài chính và tiền tệ của ông Trump ghi nhận nhiều hoạt động bất thường bán đi công trái phiếu của Mỹ. Hiện tượng này xuất phát từ châu Á vào lúc mà Nhật Bản và Trung Quốc là hai chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ. Cùng lúc thì tỷ giá hối đoái của đồng đô la sụt mạnh. Tổng thống Trump muốn giữ giá đô la ở cái mức thấp để thúc đẩy xuất khẩu, hay chính xác hơn là để thu hẹp thâm hụt mậu dịch của nền kinh tế số một toàn cầu với phần còn lại trên thế giới mà đứng đầu là Trung Quốc. Vậy thì tại sao Nhà Trắng đã vội lùi bước trên vấn đề thuế quan khi chiến dịch ngày giải phóng nước Mỹ của ông Trump mới chỉ vừa có hiệu lực? Trả lời đài RFI Việt ngữ, giáo sư Eric Monet giảng dạy tại trường kinh tế Paris, Paris School of Economics, trước hết trở lại với cái mục tiêu chính của cuộc chiến thương mại mà Hoa Kỳ đang khơi mào.
Alors, je crois qu'il est difficile de savoir quel est exactement le plan des États-Unis. Le plan exact a l'air de changer fréquemment.
Thật khó để biết kế hoạch của họ là gì, nhưng ít nhất chúng ta có thể suy ra mục tiêu chính. Mỹ muốn có một cán cân thương mại thặng dư, xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu. Điều đã được chứng minh trong các bài phát biểu của Donald Trump, cũng như trong các thống kê mà Trump đã trình bày. Đó thực sự là mục tiêu của Hoa Kỳ, muốn trở lại thành một cường quốc thương mại, tức là phải trông thế xuất siêu. Thế nhưng, Washington tuyệt đối không khuyến khích dân chúng giảm bớt tiêu dùng, hạn chế mua hàng của nước ngoài, mà lại chọn giải pháp trừng phạt các bạn hàng của Mỹ để họ xuất khẩu ít hơn vào Mỹ. Có hai vũ khí để giảm tổng kim ngạch xuất khẩu của thế giới vào Hoa Kỳ. Một là các hàng rào quan thuế như đã được đề cập đến rất nhiều. Biện pháp thứ hai là phá giá đồng tiền Mỹ so với các đơn vị ngoại tệ khác. Nhưng đến nay, biện pháp này chưa được sử dụng cho dù đã được chính quyền Trump nói tới khá nhiều.
Việc làm yếu đi đồng đô la đơn giản là làm cho hàng của Mỹ trở nên rẻ hơn, hấp dẫn hơn so với những mặt hàng khác. Và chính quyền ở Washington qua đó kỳ vọng là hàng của Mỹ sẽ có sức thu hút cao hơn để có thể dễ xuất khẩu hơn, đồng thời thì hàng nhập từ nước ngoài vào Mỹ trở nên đắt đỏ hơn, và điều đó khiến người dân Hoa Kỳ sẽ chuộng đồ nội địa. Mục tiêu phá giá đồng tiền hay ít ra là giữ giá đồng đô la ở cái mức thấp để kích thích xuất khẩu của Mỹ. Kế hoạch này được coi là giai đoạn 2 trong một chiến lược rộng lớn do hai nhân vật chủ xướng. Người thứ nhất là Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và người thứ nhì là ông Steve Miran, cố vấn của Tổng thống Trump. Miran hoạt động trong hậu trường. Tháng 11 năm ngoái, ông ta đã công bố một kế hoạch cặn kẽ những bước để thực hiện điều mà chiến lược gia này gọi là một cuộc Big Bang. Kế hoạch đó gồm, ở giai đoạn 1, Mỹ mở một cuộc thương chiến tàn khốc đến nỗi mà tất cả các đối thủ phải cầu cạnh Washington để đàm phán, và khi đó, ở giai đoạn 2, Hoa Kỳ sẽ đồng ý nhượng bộ trên một số điểm. Với điều kiện là các chủ nợ phải bán bớt đồng đô la, qua đó giảm tỷ giá hối đoái của đơn vị tiền tệ Mỹ. Ở giai đoạn cuối cùng thì Washington đòi các chủ nợ phải thay thế công trái phiếu của Mỹ mà họ đang nắm giữ bằng những công trái có giá trị cả trăm năm. Giai đoạn 3 này mới là mục tiêu sau cùng mà chiến lược gia tài chính của Trump, ông Steve Miran nhắm tới. Và đây là giải pháp cho phép để giảm nhẹ gánh nặng nợ nần của Hoa Kỳ, giảm bớt lãi suất tín dụng mà hàng năm chính quyền liên bang vẫn phải thanh toán cho các chủ nợ nước ngoài mà đứng đầu là Nhật Bản, Trung Quốc và Liên hiệp châu Âu.
Il y a deux manières de déprécier le dollar. La première, ça serait en faisant une relance monétaire.
Có hai cách để làm giảm giá trị đồng đô la. Đầu tiên là nới lỏng chính sách tiền tệ, đòi ngân hàng trung ương giảm lãi suất chỉ đạo. Và chúng ta đã thấy rằng Trump đang cố gắng gây áp lực, đặc biệt là qua những phát biểu trên mạng xã hội, để Cục Dự trữ Liên bang Fed giảm lãi suất. Cách thứ hai để giảm giá đồng tiền, và đây là kế hoạch thực sự của Steve Miron. Ông này chủ trương Mỹ đàm phán với những quốc gia đang nắm giữ nhiều đô la như châu Âu, Trung Quốc hay Nhật Bản để đạt được một thỏa thuận dẫn đến việc giảm giá trị đồng đô la so với các đồng tiền lớn khác.
Trước khi đi xa hơn thì câu hỏi đơn giản là Mỹ cũng sẽ phải nhượng bộ bởi vì đồng ý thảo luận về việc duy trì một đồng đô la yếu, các đối tác của Washington sẽ được lợi những gì?
Justement, en fait, c'est là que la stratégie américaine passe d'abord, en tout cas passer d'abord.
Chính xác là như vậy, và cũng vì thế mà chiến lược của Mỹ trước hết là phải dùng đòn thuế hải quan để áp đặt về thế giới luật chơi, bắt mọi người phải thương thuyết, để rồi sau đó, trong một giai đoạn thứ hai, Hoa Kỳ dùng đòn thuế quan như công cụ đòi các quốc gia khác chấp nhận việc giảm giá trị tỷ giá hối đoái, tức là giảm giá trị đồng đô la. Và đó là điều mà họ gọi là thỏa thuận Mar-a-Lago, nơi đặt dinh thự riêng của Donald Trump ở bang Florida. Cho tới nay, thỏa thuận Mar-a-Lago chưa hiện hữu, đây mới chỉ là một kế hoạch. Ý tưởng ở đây là Trump cũng thực hiện một thỏa thuận, đàm phán về tỷ giá hối đoái tương tự như thỏa thuận Plaza hồi năm 1985, đạt được dưới chính quyền của Tổng thống Ronald Reagan. Plaza là tên một khách sạn ở New York, và cũng chính tại đây, Washington và các đối tác đã đồng ý giảm tỷ giá hối đoái của đô la.
Vẫn trong cuộc trả lời dành cho RFI Việt ngữ hôm 10 tháng 4 vừa qua, giáo sư Monet nói đến tính khả thi của kế hoạch mà Tổng thống Trump và các cộng tác viên của ông gọi là thỏa thuận Mar-a-Lago. Kế hoạch này có khả thi hay không thì điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào tình hình thế giới đến khi ấy, tức là liệu rằng chiến tranh thương mại của Mỹ gây nên sẽ làm rối loạn toàn cầu đến mức độ nào. Trước mắt, giáo sư trường Paris School of Economics Eric Monet cho rằng đây là điều có thể xảy ra, nhưng không phải là vào thời điểm hiện tại. Điều khó hiểu ở đây là vào lúc mà chính quyền Mỹ tìm cách giữ giá đồng đô la thấp so với các ngoại tệ khác trên thế giới như euro hay franc của Thụy Sĩ hoặc là yen Nhật Bản, nhân dân tệ Trung Quốc v.v. Thế nhưng mà Nhà Trắng lại bị đẩy vào cái thế bất an trước tin là Trung Quốc dường như đã bán bớt công trái phiếu của Hoa Kỳ. Giáo sư Eric Monet thận trọng phân tích thêm.
Pour l'instant, c'est très difficile de dire vraiment si la Chine a vendu des bons du trésor américain. On a trop peu de données, en tout cas moi j'ai trop peu de données pour l'instant pour être ferme.
Thực ra hiện tại rất khó để nói chính xác liệu Trung Quốc có bán trái phiếu kho bạc Mỹ hay không. Các dữ liệu trước mắt chưa cho phép tôi khẳng định điều đó. Trái lại, mối đe dọa là có thật, tức là Trung Quốc cũng như nhiều ngân hàng trung ương khác trên thế giới đang nắm giữ rất nhiều trái phiếu nợ của Mỹ như một khoản dự trữ ngoại tệ. Những quốc gia này hoàn toàn có thể bán ra những công trái đó của Hoa Kỳ, giới hạn dự trữ bằng đô la để đi mua các ngoại tệ khác, có thể là euro chẳng hạn. Đây là kịch bản từ lâu nay Hoa Kỳ đã lo sợ, và cũng là lý do tại sao Donald Trump từng dọa nạt thế giới, kể cả Bắc Kinh, là nếu mà các quốc gia này bán trái phiếu kho bạc Mỹ thì ông Trump sẽ lại càng tăng thuế hải quan. Nhưng một khi Nhà Trắng đã ấn định những mức thuế hải quan quá cao đi mất rồi, chúng ta tự hỏi điều gì thực sự có thể ngăn cản các quốc gia này bán đô la. Trong đêm 9 rạng sáng 10 tháng 4 vừa qua, một khối lượng lớn cung trái phiếu của Mỹ đã được bán ra, đô la mất giá. Cùng lúc, lãi suất ngân hàng Mỹ phải đi vay tăng mạnh, làm tăng chi phí nợ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đây là con dao hai lưỡi vì trong trường hợp của Trung Quốc, ồ ạt bán đi đô la, tiền Mỹ mất giá tức là đồng tiền Trung Quốc bị đẩy lên cao. Điều này bất lợi cho xuất khẩu của Trung Quốc. Do vậy, ngân hàng trung ương đã phải can thiệp, tìm cách giữ tỷ giá hối đoái ở mức thấp so với đồng tiền của Hoa Kỳ. Nước cờ đó không có lợi gì cho Bắc Kinh, nhưng những dao động trong tuần qua cho thấy chúng ta đã bước vào một thế giới mà trong đó các bên luôn chủ trương dùng sức mạnh để áp đặt chính sách kinh tế.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Sau đây chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách với đề tài Đối sách trước đòn thuế quan của Mỹ, thế khó của Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Mức thuế đối ứng 46% đối với Việt Nam là một trong những mức thuế cao nhất mà Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành vào ngày 2 tháng 4 vừa qua. Đòn thuế quan này, trên nguyên tắc, có hiệu lực từ ngày 9 tháng 4, nhưng cuối cùng đã được tạm hoãn áp dụng trong 90 ngày, có thể gây tổn hại nặng nề cho tăng trưởng của Việt Nam, bởi vì kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào xuất khẩu, mà trong đó Hoa Kỳ là một trong những thị trường chính. Theo chuyên gia Chu Thanh Tuấn, Đại học RMIT Việt Nam viết trên trang web của đại học này vào ngày 4 tháng 4, các ngành xuất khẩu chủ lực bao gồm dệt may, điện tử, da giày, thủy sản và đồ gỗ đều phụ thuộc nặng nề vào thị trường Mỹ. Gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam hướng đến người tiêu dùng Mỹ. Việc chính quyền Trump áp thuế cao như vậy có thể làm xói mòn lợi thế cạnh tranh về giá cả, dẫn đến nguy cơ bị hủy đơn hàng và buộc doanh nghiệp phải chấp nhận giảm biên lợi nhuận hoặc phải chuyển hoạt động sản xuất sang khu vực khác. Nhưng trả lời RFI Việt ngữ ngày 9 tháng 4, ông Francesco Trần Văn Liên, chủ tịch kiêm sáng lập viên công ty cổ phần cacao Việt Nam Vinacacao, đưa ra một nhận định khác về tác động của thuế quan Mỹ.
Vấn đề thứ nhất thì tôi nghĩ là thuế này không phải là thuế song phương, mà nó mang tính đa biên rất là rõ, tức là nhiều quốc gia, ít nhiều cả thế giới này nó bị ảnh hưởng, và cả thế giới sẽ bị đẩy lên một cái mặt bằng lạm phát là mới, các cái mức giá cả nó sẽ mới, tức là cao hơn rất nhiều. Ngay cả Hoa Kỳ cũng vậy, mức giá của tất cả các mặt hàng từ điện tử, xe hơi, xăng dầu, thực phẩm đều tăng từ 15-20%. Đơn cử là trứng gà thôi thì cũng tăng 56%. Thì điều này nó tạo ra một cái khung kháng thể mới cho người tiêu dùng Mỹ. Có nghĩa là việc tăng giá này á sẽ làm cho họ quen dần với cái mức giá mới cho tất cả mặt hàng, mà trong đó có mặt hàng Việt Nam. Cái thứ hai á, thì Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ chỉ chiếm khoảng 35% tổng lượng xuất khẩu của quốc gia. Thì trong đó là FDI, đó, tức là các cái doanh nghiệp mà có vốn đầu tư nước ngoài, thì nó chiếm tới 70% trong cái 35% này. Và các mặt hàng của nó thường là điện tử, điện thoại, những mặt hàng mà người ta lắp ráp tại Việt Nam để tận dụng các cái ưu thế về nhân công. Còn lại thì cái ngành dệt may cũng là bị ảnh hưởng vì tạm nhập tái xuất nhiều, tức là trị giá gia tăng nó không có cao. Cái ngành mà gọi là có thể bị ảnh hưởng khá là nhiều đó là nông sản, hải sản, tôm, đồ gỗ, rồi cà phê, gạo. Nếu mà nhìn tổng quát á, là kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế mở. Và điều này có nghĩa là những con đại bàng lớn như là Nike hoặc là Intel hoặc là Samsung bị trúng cái tên này. Cái mức thuế quan này có thể làm chung bước một số doanh nghiệp mà từ trước tới giờ đó là tận hưởng cái ưu thế về lao động. Còn là các mặt hàng mà chủ yếu là nông sản thì bán theo hình thức là FOB, tức là phần giá xuất khẩu có thể là không đổi nhưng mà cái giá nhập khẩu vào Hoa Kỳ sẽ tăng. Trách nhiệm này nó thuộc về cái nhà nhập khẩu Mỹ thôi. Thì họ sẽ điều chỉnh tái phân bố chi phí mới này để trung hòa vào cái chuỗi cung ứng của họ, để người Mỹ là vốn đã có được cái sức đề kháng mới về giá cả thì cái mức giá mới này sẽ là không có tác động nhiều đến họ. Bởi vì sắp tới nền kinh tế Mỹ có thể bị suy thoái, lạm phát sẽ tăng, thì người Mỹ sẽ bị đối phó với rất là nhiều hướng, chứ không phải riêng về những cái mặt hàng mà Việt Nam xuất khẩu qua. Những nhà nhập khẩu Mỹ có thể quay lại thương lượng với người bán hàng Việt Nam, cũng có thể là hai bên sẽ thương lượng để tìm ra một cái mức giá mà hợp lý để người xuất khẩu FOB có thể gánh vác một phần chi phí. Còn về phía mà các doanh nghiệp Việt Nam thì rõ ràng họ cứ bán giá FOB từ trước tới giờ như thế nào thì bán như thế đó cũng được. Có thể là sức mua nó sẽ giảm, nhưng rõ ràng có những mặt hàng thì có thể là Mỹ không thể có chọn lựa nào khác. Ví dụ cà phê của Việt Nam thì nó quá tốt. Họ không thể nào chọn lựa cà phê Brazil, bởi vì nếu họ đã chọn thì họ đã chọn từ lâu rồi. Về phía mà chính phủ thì chính phủ cũng mạnh dạn thương lượng song phương để tìm ra một con đường chung cho cả hai bên. Thế thì chính phủ cũng sẽ tiếp cận với lại các cái doanh nghiệp lớn mà bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cái mức thuế này, bởi vì hầu hết các doanh nghiệp sang Việt Nam đầu tư thì tìm cái thị trường như là Mỹ, thì như Samsung hoặc Nike hoặc là Intel, để mà có những cái đối phó cần thiết giúp họ để có cái chi phí nào đó giảm để mà họ đối phó với cái 46% này.
Trước những tác động của mức thuế 46%, Việt Nam không thể làm gì khác hơn là năn nỉ Hoa Kỳ nhẹ tay một chút. Hôm thứ Năm tuần trước, chính phủ Việt Nam thông báo là hai nước sẽ tiến hành đàm phán về một thỏa thuận thương mại đối ứng. Thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp hôm trước tại Washington giữa Phó Thủ tướng Hồ Đức Phất, đặc phái viên của Tổng bí thư Tô Lâm, với đại diện thương hiệp Hoa Kỳ Jamieson Greer. Trước đó, Hà Nội đã tuyên bố sẵn sàng đàm phán để hai bên giảm thuế nhập khẩu đối với nhau xuống còn 0%, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục mua thêm các mặt hàng Hoa Kỳ có thế mạnh mà Việt Nam có nhu cầu, kể cả các mặt hàng liên quan đến an ninh, quốc phòng. Nhưng không chắc là những cam kết nói trên sẽ đủ để Hoa Kỳ nương tay. Chiến lược gia tiền tệ kỳ cựu Bilan Hafez, hiện là giám đốc nghiên cứu tại MacroHive, cho biết để đưa cán cân thương mại của Hoa Kỳ từ thâm hụt xuống mức không, các quốc gia sẽ phải tăng cường tiền tệ, kích thích nhu cầu tiêu thụ nội địa trong nước để họ có thể mua nhiều hàng hóa của Hoa Kỳ hơn và xuất khẩu ít hơn nhiều. Vấn đề là Việt Nam khó có thể làm được những điều đó trong một thời gian ngắn. Trên tờ The Economist ngày 7 tháng 4, nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Giang ghi nhận, theo các dữ liệu mới nhất, trong 12 tháng tính đến cuối tháng 3, Việt Nam đã chỉ nhập khẩu hàng hóa trị giá 16 tỷ đô la từ Hoa Kỳ, những hàng hóa được áp dụng mức thuế trung bình là 3%. Tuy nhiên, theo ông Francisco Trần Văn Liên, cân bằng lại trao đổi mậu dịch với Mỹ không phải là chuyện quá khó đối với Việt Nam.
Thâm hụt mậu dịch thôi á, thì vấn đề đó là dễ giải quyết thôi. Tại vì hiện nay các cái dư địa về hàng hóa của Mỹ cho Việt Nam còn rất là lớn. Ví dụ như là đậu tương, thức ăn gia súc, lúa mì. Lúa mì thì trước đây mình mua là của Mỹ, của Canada, của Úc, thậm chí mình mua của Ấn Độ. Thì bây giờ thì mình có thể là mình giảm các cái nguồn khác để mình ưu tiên mua của Mỹ, giảm của Ấn Độ, giảm Canada, giảm của Úc. Hoặc là tăng cường mua các cái khí hóa lỏng. Hiện nay thì ô tô cũng có thể là một cái mặt hàng mà người Việt Nam rất là thích, là ô tô Mỹ hoặc là ô tô sản xuất tại Mỹ nha. Giả sử như Toyota mà sản xuất tại Mỹ, hoặc là Volvo sản xuất tại Mỹ, hoặc Mercedes sản xuất tại Mỹ, thì nếu mà cái mức thuế mà nó ổn á, ví dụ thuế tiêu thụ đặc biệt giảm hay là thuế nhập khẩu giảm, thì cái người Việt Nam sẽ thích mua ô tô đó. Cho nên cái dư địa mà để mà cân bằng cái cán cân thương mại thì tôi nghĩ là được, không có gì khó.
Như vấn đề là đối với ông Peter Navarro, cố vấn thương mại của Tổng thống Trump, cho dù Hoa Kỳ và Việt Nam cùng xóa bỏ thuế quan, thì thâm hụt thương mại 120 tỷ đô la vẫn còn nguyên đó do những gian lận phi thuế quan. Ông Navarro cáo buộc Việt Nam trợ cấp cho hàng xuất khẩu của mình và hoạt động giống như là một thuộc địa sản xuất hàng hóa cho Trung Quốc. Tuy vậy, theo The Economist, trong một bài viết đăng trên mạng ngày 7 tháng 4, nếu không thể sớm đạt được thỏa thuận, vẫn có thể có một số tia hy vọng cho Việt Nam. Một là các nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp khó có thể rời bỏ Việt Nam ngay lập tức. Các dự án của họ có chi phí cố định cao và sẽ mất nhiều năm để di dời. Mặt khác, theo ông Francisco Trần Văn Liên, Chủ tịch Vinacacao, Việt Nam có thể thích ứng với thuế quan mới của Hoa Kỳ vì là một nền kinh tế mở.
Việt Nam đã làm gần mười mấy hai chục năm nay, tức là Việt Nam được nổi tiếng là một nền kinh tế mở, có nghĩa là mình có nhiều đối tác international trade. Và như tôi nói hồi nãy đó, là 35% thì đúng là nó đủ lớn, nhưng mà rõ ràng nó không phải là tất cả xuất khẩu của Việt Nam. Ví dụ như đối tác của châu Âu thì hiện nay mình có Free Trade Agreement, tức là hiệp định kinh doanh tự do với châu Âu luôn. Đó là một đối tác thương mại rất là lớn. Nhật và Hàn Quốc mình vẫn là Free Trade. Ở nhiều quốc gia mình ký được Free Trade. Cái việc mà cải tổ kinh tế hoặc là tăng cái độ mở của nền kinh tế đó thì Việt Nam làm từ lâu, không thể là làm cho nó sâu sắc hơn hoặc nó rộng mở hơn thôi. Và bản thân công ty Việt Nam cũng hiểu là hiện nay mình không nên xuất khẩu thô, mà mình sẽ là làm về brand, thương hiệu. Bởi vì người tiêu dùng á, nó sẽ trung thành với thương hiệu chứ nó không có trung thành với giá cả. Ví dụ như Mercedes đi, nó tăng giá không biết bao nhiêu lần, nhưng người ta vẫn thích Mercedes thì người ta sẽ chịu đựng nó thôi. Như là TV cũng vậy thôi, ví dụ bạn đã thích một cái nhãn hiệu TV đó thì bạn có thể trả giá cao chút xíu để ok. Vấn đề là nằm trong tầm tay của chính phủ cũng như là doanh nghiệp thôi. Phần lớn các doanh nghiệp mà nó vô làm tạm nhập tái xuất đó, tức là chỉ sử dụng các cái nguồn lao động rẻ hoặc là đất đai, thì tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam sẽ hành động nhanh, chính xác. Tức là chính phủ Việt Nam sẽ tiếp cận những doanh nghiệp mà nó bị ảnh hưởng trực tiếp bởi cái thị trường xuất khẩu này là Hoa Kỳ, và trực tiếp bởi cái thuế 46% này. Và tôi nghĩ rằng là chính phủ Việt Nam sẽ tìm cách để hỗ trợ họ bằng cách giảm các chi phí đầu vào, thậm chí là giảm thuế nhập khẩu là giảm chi phí đầu vào, hoặc là giảm giá tiền đất cũng là giảm chi phí đầu vào, hoặc là delay lại, tức là mình chưa cần phải trả ngay cho các cái khoản mà các doanh nghiệp bị trực tiếp ảnh hưởng, đồng hành với những doanh nghiệp này để giảm cái cú sốc này thôi.
Trước khi kết thúc chương trình của RFI Việt ngữ, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại Hà Nội, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi Việt Nam hợp lực chống đoàn thuế quan của Mỹ. Đàm phán giữa Hoa Kỳ và Ukraine về thỏa thuận khoáng sản được mô tả là có tiến triển. Đại học Mỹ Harvard không tuân lệnh Donald Trump, Nhà Trắng đình chỉ trợ cấp 2,2 tỷ đô la. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, sau một điểm báo của Thủy My là phần tạp chí xã hội với đề tài liệu thế giới có thể đối phó với một đại dịch mới hay không, Thành Phương thực hiện. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí kinh tế với đề tài phá giá đô la và tái cơ cấu đồng Mỹ, một kế hoạch còn nguy hiểm hơn chiến tranh thương mại của Donald Trump. Chương trình của RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình của đài và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.